Thứ hai, sau Chủ nhật thứ sáu thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế, chương 4, câu 1 đến hết câu 15 và câu 25. Con người ăn ở với Eva, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói, nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người. Bà lại sinh ra Abel, em ông. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Cain giận lắm, xa sầm nét mặt. Đức Chúa phán với Cain, tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi xa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Cain nói với em là Abel, chúng mình ra ngoài đồng đi. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Cain xông đến giết Abel, em mình. Đức Chúa phán với Cain, Abel, em ngươi đâu rồi? Cain thưa, con không biết. Con là người giữ em con hay sao? Đức Chúa phán, ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Cain thưa với Đức Chúa, hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, và sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Đức Chúa phán với ông, không đâu, bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp 7 lần. Đức Chúa ghi dấu trên Cain để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Adam lại ăn ở với vợ, bà sinh một con trai và đặt tên là Sếp. Bà nói, Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho Abel, vì Cain đã giết nó. Đó là lời Chúa.
Vâng, Chúa.
Hãy tin dâng Thiên Chúa lời ta ơn làm nghi lễ.
Hãy
lễ đoàn thiêu của ngươi hằng nghi ngô trước mặt ta đêm ngày.
Hỡi Thiên Chúa, Thiên Chúa lời ta ơn làm nghi lễ.
Thân chi của ta, sao ngươi thường nhắc nhở? Mở miệng ra là chữ thách thức trên môi, nhưng trên ngươi lại ghét điều xưa dạy. Lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng.
Hỡi Thiên Chúa, Thiên Chúa lời ta ơn làm nghi lễ.
Hễ ngồi lê là với sâu ăn em, và bêu dưu cả người ruột thịt. Ngươi làm thế, chẳng lẽ ta thiên lặng? Ngươi tưởng rằng ta cùng chung ngươi sao? Này đây ta khiên trách, nhưng tội kia ta vặt rõ ngươi xem.
ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử thách người. Người thở dài não nột và nói: sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ biển bên kia. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vô, lời khen Chúa.
Nếu chúng ta là Chúa Giêsu thì những người đến thách thức ta làm phép nào, chắc ta phải làm cho chúng vẽ mặt. Vì ta toàn năng mà, muốn gì trả được. Ví dụ như những người Pharisêu đến đòi Chúa, thách thức Chúa làm một dấu lạ trên trời cho chúng coi. Ôi là Chúa, tôi sẽ làm liền, để chúng nhìn lên nhé, mắt chúng tròn hết. Đấy, thích thiếu lạ là cho nhìn đi, nhìn lên trời đi. Và mấy đứa nhìn lên, đứa nào không ngủ hết cho nó biết, muốn được. Nhưng mà Đức Giêsu là không cho một dấu lạ nào. Ngài rất buồn vì cái đòi hỏi của họ, không phải vì họ để, không phải vì họ muốn Ngài làm dấu lạ để thêm đức tin, nhưng mà để thách thức Ngài. Ngài bảo không cho các ngươi một dấu lạ nào hết. Rồi Ngài xuống thuyền, họ sẽ buồn đến kia, không gặp họ nữa. Như vậy những người nào mà thách thức Chúa Giêsu cũng như không trung thành, gọi là quân nhị tâm, thì Chúa luôn luôn sai trên họ. Ba lý do mà Chúa Giêsu không đáp cái yêu cầu của họ là làm dấu lạ, mà Ngài còn buồn phiền đi nơi khác. Điều thứ nhất là những người đến đòi Chúa Giêsu dấu lạ không phải vì họ tin, mà để thách thức Ngài. Điều thứ hai là cho dù họ có nhìn thấy những dấu lạ tuyệt vời của Ngài, vĩ đại ở nơi bàn tay quyền năng của Ngài, thì Ngài cũng không tín nhiệm những người như thế. Và thứ ba là Ngài chỉ muốn ban cho người ta dấu lạ ở trên trời khi Ngài hoàn tất cuộc đời nơi dương thế, về ngưỡng bên Đức Chúa Cha để cầu nguyện cho chúng ta, để làm cho hy tế của Thánh Cửa Hành có giá trị vô độ. Trở lại vấn đề thứ nhất, lý do Đức Giêsu không đáp ứng cái đòi hỏi của họ là làm dấu lạ cho họ coi, vì họ không tin. Tác giả sách Khôn Ngoan chương 1 từ câu 2 đến câu 3 nói thế này: ai không thách thức người thì mới được người cho gặp. Ai tin tưởng vào người sẽ được người tỏ mình ra cho thấy. Những lý luận quanh co của loài người khiến lìa xa Thiên Chúa. Kẻ ngu đần thử thách người thì người sẽ cho bẽ mặt. Và thấy Giacôbê cũng tư tưởng ấy, Ngài viết ở thư thứ nhất, ở thư Giacôbê chương 1 từ câu 1 câu 11, Thánh Nhân nói: chúng ta phải cầu nguyện với lòng tin tưởng không do dự. Kẻ nào do dự thì người đó như sóng biển bị gió đẩy lên hoặc xuống. Người ấy đừng tưởng mình lấy được cái gì ở nơi Thiên Chúa. Thực ra thì Chúa muốn ban ơn khôn ngoan một cách đồng đều cho mọi người, để nhờ ơn khôn ngoan đó, khi họ gặp thử thách Chúa, để cho xảy đến như những người giàu bị hạ xuống thấp, rồi từ nơi thấp hèn người cất nhắc lên hàng cao cả, lúc đó mới cảm nghiệm được Chúa ban ơn chan chứa niềm vui. Vì đức tin có vượt qua thử thách như thế mới sinh ra lòng kiên nhẫn, và chứng tỏ lòng kiên nhẫn ấy bằng việc lành mình làm một cách hoàn hảo. Đó là lý do thứ nhất mà Giê-xu không đáp ứng cái đòi hỏi thách thức của họ làm dấu lành. Điều thứ hai, nếu Giê-xu có làm dấu lạ cho họ thấy thì Ngài cũng không tín nhiệm những người như vậy đâu. Bằng chứng này, chúng ta đọc tin mừng Marco từ chương 1 đến chương 8 hôm nay chúng ta đọc ạ. Là chương 8 câu 1 là người Pharisee thách thức Chúa làm dấu lạ cho họ coi đó. Thì từ đoạn tin mừng hôm nay trở về đầu của tin mừng của Marco, Marco liên tiếp ghi cho chúng ta 19 phép lạ vĩ đại. Để chứng minh rằng Ngài là đấng toàn năng, là Thiên Chúa. Cụ thể như lần đầu tiên Ngài thấy các môn đệ đang quăng chài bắt cá, Ngài lên tiếng gọi: theo ta, ta làm cho các ngươi đi chài lưới người. Đang là bắt cá mà đi chài lưới người. Vậy mà họ bỏ ngay công việc đi theo Đức Giê-xu. Đó cũng là lời quyền năng bắt họ ra khỏi một cái địa vị đang máu bầu để đi theo Ngài, gọi là hành động thả mồi bắt cóc mà họ đi. Rồi tiếp đó chương 1 câu 23 tiếp theo đó, Ngài vào hội đường, Ngài giáng dậy thì thần ô uế thét lên và tháo chạy khi Ngài lên tiếng giảng dạy. Sau đó Ngài bỏ hội đường về nhà mẹ vợ Phêrô. Ở chương 1:29 thấy bà này cảm xúc nặng, Ngài cầm lấy tay và nâng dậy là cơn sốt biến mất. Rồi tiếp theo câu 39, câu 32 thì Ngài đến nhà mẹ vợ Phêrô, bao nhiêu bệnh nhân đến với Ngài, cả những kẻ bị quỷ ám đến thì Ngài chữa lành hết bệnh và quỷ, phải tháo chạy, phải buông thả người ta. Rồi cũng chương 1 câu 40 tiếp theo, Ngài chữa lành cho một người cùn. Rồi đến sang chương 2 thì bắt đầu người ta thấy có 4 người khiêng một người bất toại, họ đụng mái nhà thả người bất toại xuống trước mặt Chúa Giêsu, Ngài cũng chữa lành người đó tức khắc. Rồi cũng chương 3 bắt đầu từ câu 1 đó, một người có tay khô lại đứng giữa công đoàn, Ngài bảo giơ tay ra. Bao nhiêu người ghét Ngài như vậy, Ngài vẫn làm như vậy và ra lệnh cho cái người có tay khô lại được lành mạnh tức khắc. Rồi đến thứ 8, Ngài chữa lành cho những người bệnh nhân mà họ chỉ cần rờ vào tua áo choàng của Ngài thôi. Rồi phép lạ thứ 9 ở chương 4 từ 35 tiếp theo, thuyền các tông đồ gặp sóng gió, Ngài ngủ, các ông sợ quá đánh thức Ngài, Ngài trỗi dậy và quát sóng biển phải im lặng. Rồi Ngài đến vùng Gerasa ở chương 5 thì thấy một người bị quỷ ám, đêm ngày chu chéo người ta trói hắn mà không làm gì được, làm cho cả vùng hoảng sợ, mà Ngài đã trừ quỷ cho người đó, cả vùng được tái lập tái lên. Rồi cụ
Những người chức năng quay năm tiếp theo, ngày gặp một người phụ nữ 12 năm mất máu và ăn trộm ơn ngày rơ vào tô áo này cũng được khỏi bệnh tự khắc. Rồi các năm 12 cũng ở chức năng có 30 năm tiếp theo là con gái ông Giarô đã tắt thở rồi, ngài cầm lấy tay em bé và em bé cũng sống lại. Rồi phép đà thứ 13 ở chương 6 từ thứ 4 tiếp theo, ngài về quê của ngài giáng dây thì người ta chống đối, nhưng mà những bệnh nhân đến với ngài, ngài chữa lành hết. Rồi phép đà 14 rồi cũng ở chương 6 từ câu 30, ngài có bánh lần thứ nhất, dùng 5 chiếc bánh ăn con cá nuôi một đoàn lối dân đông vô kể không kể bằng con đít, đàn ông tới 5.000 người ăn còn dư người hạnh phúc. Rồi phép đàn thứ 15 cũng ở trong chương 6 có 45 tiếp theo, thuyền các tông đồ vượt biển bị sóng gió, thế là Chúa Giêsu đi trên mặt nước biển đến với họ và thuyền họ được bình an. Rồi phép đàn thứ 16 ở chương 6 câu 53 tiếp theo là tất cả những người bệnh ở vùng Gerasa thấy ngài có mặt, họ nhào ra đâm vào tua áo của ngài thôi là được lành mạnh hết. Ở phép đàn thứ 17 đó là từ Marco chương 7 câu 4 tiếp theo, ngài đến vùng Phoenicia thì làm cho một người bị quỷ ám được chúng gặp tiếng ngài, chúng run rẩy và tháo chạy luôn. Phép đàn thứ 18 ở Marco chương 7 câu 31 là ngài chữa cho người điếc và ngọng chỉ bằng nước bọt của ngài trên tay trên miệng này. Rồi phép đàn thứ 19 đầu chương 8 là ngài hóa bánh lần thứ 2, 7 chiếc bánh và mấy con cá, cũng cả 4.000 người có dư ăn còn thừa lại 7 thùng đầy đó. Như vậy Marco một loạt cứ liên tiếp kể cho chúng ta những phép lạ lễ lừng Đức Giêsu làm. Vậy mà những người Pha-ri-siêu chưa đủ đức tin, họ còn thách thức ngài làm dấu lạ cho họ coi. Đó là lý do mà ngài buồn bực. Bằng ấy cái phép lạ chứng kiến không đủ để chứng minh ngài là Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, và ai tin vào ngài thì được cứu độ. Dân 17 câu 3 ngài hứa như vậy đấy. Mà cho dù người ta có chứng kiến phép lạ lễ lừng của ngài mà tin vào ngài chân nữa đi, hơn bọn biệt phái đi, thì ngài cũng không tin nhận như người như vậy. Cho nên tôi rất là đắc tâm đọc cái đời của thánh Gioan ghi Gioan chương 2 câu 23 24, có nhiều người đến Jerusalem chứng kiến rất nhiều phép lạ lễ lừng Đức Giêsu đã làm, và nhờ đó họ tin vào Đức Giêsu. Hay quá, nhìn phép lạ Chúa Giêsu làm họ tin. Nhưng mà Gioan ghi rằng Đức Giêsu không hài lòng, Đức Giêsu không tín nhiệm những người tin ngài dựa phép lạ ngài làm. Thấy chưa? Thế có phải là cứ đòi phép lạ tin mà tưởng rằng là cái gì Chúa đâu? Cái phép lạ người ta đòi hỏi là thỏa mãn cái khát vọng người ta. Đúng ra người ta phải tin cả những lúc mà Chúa gửi đến những cái thử thách, như Thánh Cha Cô Bê nói đấy, ở chương 1 câu 1 đến 11 đấy, cả lúc người giàu mà Chúa hạ xuống trở đến kẻ khốn nạn rồi Chúa nâng lên, lúc đó cũng là một phép lạ Chúa thương chứ. Chứ đâu phải là lúc nào vừa nghĩ mình thì mới là Chúa thương mình. Chúa không tín nhiệm những người chỉ cậy dựa phép lạ mới tin Chúa. Chúa cần những người như vậy. Lý do thứ ba là Chúa Giêsu khước từ những người thách thức Chúa để đòi phép lạ, ngài không thèm nói chuyện với họ nữa, bởi vì họ đòi ngài cái dấu lạ trên trời, ngài không làm cho họ thì họ tìm cách giết ngài. Nhưng khi họ giết được ngài từ có chết sống lại, lúc đó ngài tiến thẳng vào cung trời, ngự bên hữu Chúa Cha, hàng ngày chuyển cầu cho công việc của hội thánh, nhất là khi hội thánh cử hành thánh lễ. Thì thánh lễ ở trần gian chính là phép lạ, ở trên trời Chúa Giêsu đang cầu khẩn cho những tội nhân ở dưới trần gian này. Đó, đó là lạ riêng này mà Ngài vẫn cầu nguyện cho chúng, miễn là chúng đến tham dự thánh lễ. Thì Ngài biến họ từ con người tội lỗi khốn nạn tồi tệ trở thành con người tuyệt vời. Đó, đó là lý do là mà người ta đòi Ngài làm trên trời. Lúc đó Ngài không làm, nhưng mà khi chết rồi Ngài làm thật. Nhưng họ có tin không? Đó, cụ thể chúng ta thấy Sao-lô khi chưa được tham dự vào mầu nhiệm từ nạn phục sinh của Chúa, thì Sao-lô là còn xoáy, còn nắng lụt, đến quậy phá, đến làm cho bao nhiêu người Công giáo ở Đa Mát bị khổ sở. Và chính là Sao-lô đã ôm áo động viên thì người ta ném đá Stephano cho chết. Ác như vậy, nhưng nhờ Stephano lúc bị ném đá gần chết, ông ngước mắt lên trời, ông nhìn thấy Giêsu đang ngự bên Đức Chúa Cha, một cầu nguyện cho những kẻ hại Ngài. Và cuối cùng lời cầu nguyện của ông được Chúa nhận lời. Chúa từ trời chọn lấy sói Sao-lô và biến sói Sao-lô trở thành tốc độ xuất sắc. Không ai xem bằng. Hãy quên tôi về một câu đàn ông ấy, khoe mình như vậy, mặc dù trước đây ông là kẻ khốn nạn. Đó, như vậy rõ ràng cái cuộc đổi đời của Sao-lô trở thành tông đồ Phao-lô là một phép lạ vĩ đại nhất. Chúng ta cứ nghĩ xem, trong thời trong hội sư khai, bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu làm cũng không bằng cái phép lạ đổi đời của Sao-lô khi Ngài đã về chân. Đó là dấu đại thiên trên trời đó. Chứ còn bao nhiêu cái phép lạ Chúa Giêsu làm lấy lường, như tôi vừa nói, đọc lại 19 cái phép lạ Chúa làm ngay đi vào Mác-cô ghi ở 8 chương đầu đó, nó cũng chẳng làm cái gì hết. Nếu không có Sao-lô trở lại thì người ta ngày hôm nay chúng biết bao nhiêu người đâu biết Chúa đâu. Nhưng mà cái lạ lùng là có con sói Sao-lô trở thành tông đồ Sao-lô xuất sắc nhờ lời cầu nguyện của Stephano với Giêsu đang ngự bên Đức Chúa Cha. Đó, trên trời thì là phép lạ đấy để biến sói Sao-lô. Và như vậy Sao-lô từ đó còn trở nên con người tuyệt vời, như hàng ngày ông được dự, ông được cử hành y tế mà Chúa Giêsu truyền, ông được thông dự và mầu nhiệm từ đàn học sinh của Chúa, ông trở nên con người xuất sắc. Đó, và chúng ta biết rằng Đức Giêsu bị giết cũng chỉ vì người ta ghen. Thế những việc của Chúa Giêsu làm được nhiều người ủng hộ mà coi thường những đồng mục sợ hãi, thì họ bực tức ghen tị và tìm cách giết Chúa Giêsu. Nhưng khi Chúa Giêsu bị giết vì lòng ghen tị như vậy, thì Ngài lại trở thành đứng làm ứng nghiệm cái hy tế của ông Amen mà bài đọc chúng ta vừa mới đọc ở Sáng Thế chương 4 từ câu 45 đến câu 25 đấy. Thì hai em Ca-in và Abel dâng lễ, Chúa chỉ nhận của lễ con chiên của Abel mà không nhận của lễ Ca-in dâng hoa trái ông thu lượm được qua cái lao động trồng tiền của ông. Vì Chúa nhận của lễ của Abel là con chiên mà Ca-in tức giết em. Có nhiều người đọc đời thì khó chịu, tại sao Chúa lại xử lý kiểu con yêu con ghét, ai có gì dân với đó Chúa nhận hết đi. Thì Ca-in nó đâu có giết em đâu, mà Chúa đã nhân của đứa em mà không nhân của người anh, làm cớ cho thằng anh nổi nóng mà giết đứa em. Đó, người ta quy lỗi cho Chúa như vậy. Nhưng mà chúng ta không thể đọc câu chuyện đó như một câu chuyện lịch sử có thật, mà là qua cái câu chuyện đó là bài giáo lý được thể hiện một cách cụ thể trong thời tân ước là hy tế của Chúa Giêsu. Cho nên câu đầu và tiết ăn thứ hai trong nghi chính mặc khải số 16 đọc cho em: giá trị của thần nước được thể hiện trong thần nước,
giá trị của thần nước được tiền phán trong cựu
ước, giá trị của ước là việc dâng lễ của Amen được thể hiện trong thần nước là Chúa Giêsu là con chiên. Gioan khi giới thiệu Chúa Giêsu, ông cũng nói với dân: đây là con chiên Thiên Chúa đứng gánh lấy tội trần gian. Gioan 1:29. Cho nên cái việc mà Chúa nhận của lễ Amen nó chỉ mang một cái ý nghĩa giáo lý là báo trước. Vào thời tân ước thì Chúa không nhận bất cứ một của lễ nào người ta dâng, mà chỉ nhận của lễ con chiên là Giêsu. Và những người thuộc về con chiên, những người được Chúa Kitô cứu độ thì mới được Chúa Cha chấp nhận thôi. Vậy thì chúng ta cứ nhìn vào cái phép lạ tuyệt vời nhất hay là vĩ đại nhất nhờ một nhiệm từ nạn phục sinh, nhờ Chúa Giêsu lên trời, ngài là phép lạ để cứu hội thánh thoát tay độc ác của Sao-lê. Sau đó bà còn biết con người độc ác trở thành chức nhân tuyệt vời để đem sự sống cho cả loài người này, thì đó là nói đến cái hiệu quả hy tế Chúa Giêsu thiết lập, nói đến cái hiệu quả thánh lễ hàng ngày chúng ta được tham dự. Ngôn sứ Isaiah ở chương 64 câu 7 nói rằng: chúng ta như một đất sét ở trong tay Thiên Chúa. Chúng ta cứ tưởng nghĩ mỗi lần chúng ta đi dự lễ thì ta gieo vào tay Chúa Giêsu, như ngài coi ta như một đất sét để mỗi ngày ngài nắng tạo ta, mỗi ngày nên giống Thiên Chúa một chút, ngài nắng tạo dần dần. Mỗi thánh lễ là ngài tác động vào một chút. Thì chúng ta tự nghĩ xem, nếu Chúa cho ta sống 100 tuổi mà đến mà chúng ta có rước lễ trễ, tôi tin là 16 tuổi bắt đầu để rước lễ lên đầu đây, rồi từ khi rước lễ lên đầu rồi từ bây giờ đi không bỏ lễ ngày nào, thì ta trong đời cũng rước lễ được ít nhất là 30.000 lần. Như vậy thì nếu ta sống 100 tuổi mà 16 tuổi rước lễ thì 30.000 lần ngày nào Chúa cũng nắng sửa ta một chút để lên hình ảnh giống Thiên Chúa. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần là một tuần rước lễ một lần đi đến Chúa Nhật thôi, thì ta rước lễ khoảng được 5.000 lần trong một đời. Như vậy còn thiếu bao nhiêu? Thiếu 25.000 lần nữa. 25.000 lần Chúa không nắng tặng chúng ta, bởi vì chúng ta không đến để gieo mạng vào tay Chúa. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần rước lễ đúng luật hội thánh là một năm rước lễ một lần trên một phục sinh thì được nhiều lắm, cũng chưa tới 100 lần. Như vậy còn tới 29.900 lần hơn nữa là Chúa không có cái điều kiện để đáng tạo chúng ta. Thì chúng ta sao? Vậy chúng ta rước lễ ít quá để cho Chúa đáng tạo cũng ít lần quá, đến lúc mà ngày cánh chúng ta sống lại, tôi nghĩ rằng đó là ta là kẻ khuyết tật vì được nắng ít quá. Chúa cho ta sống 100 năm về nắng tới 30.000 lần cơ mà, thì mới đến con người hoàn hảo mà không chịu đến dự lễ để cho Chúa đáng tạo thì ta là đứa khuyết tật trên địa. Bởi vì câu thơ Cô Tin Mừng chúng ta vừa mới đọc nên lời sắc tín như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, đọc lại thế Gioan 14:6. Chúa Giêsu nói rằng: ta là đường và là sự thật sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua ta cả. Không ai được lên trời nếu không có Chúa Giêsu, không ai được biến đổi, không ai được cải tạo ngoài Chúa Giêsu. Nhất là ngài về trời đoàn phép đạt vĩ đại mà có thể cửa hiện tại trong thiết lễ, để nhờ chúng ta đi dự lễ hàng ngày đó thì chúng ta mới xứng đáng đọc cái lời thánh vị 119, 118 câu 77: lời Chúa xin chạy đầu thương cho chúng con được sống. Để rồi chúng ta cũng hân hoan nói lên lời tạ ơn Chúa vì bữa này chúng ta được rước lễ như thánh vị đáp ca chúng ta vừa đọc, thánh vị 50:49 câu 14 đấy. Anh em hãy tiến dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn là khi lễ, bởi vì chúng ta đã được Chúa đấng tạo mỗi ngày nên hoàn hảo giống con Thiên Chúa. Và một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt đi rồi chúng ta về trời, chúng ta thấy mình là tác phẩm tuyệt vời mà Chúa đã dày công tạo dựng chúng ta suốt cuộc đời chúng ta, nên chúng ta gieo mạng mình vào tay Thiên Chúa.